Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề mà chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này muốn gửi đến quý vị và các bạn đó là tính thiện, bản ngã của con người. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, thường vì quá mải mê với những chuyện lớn lao, mà đôi khi ta bỏ quên những điều cho rằng không đáng quan tâm, những câu chuyện tưởng như vặt vãnh bên lề cuộc sống. Nhưng nhiều khi, những việc làm tưởng như giản đơn lại là một ân huệ, cái câu chuyện tưởng như vặt vãnh lại chứa đựng cả một vấn đề lớn lao. Đó là mối quan hệ giữa con người với con người, đó là nhân bản. Là sự đánh thức những trái tim đang có nguy cơ bị cằn cỗi. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Người đàn bà mua nhôm nhựa của tác giả Lệ Thu qua lời bình của nhà văn Hồ Thủy Giang. Nắng như đổ lửa trên đường, oằn vai đôi gánh chị thường lại qua. Chị không con, chị không nhà, trẻ nuôi cha mẹ, giờ già đơn côi. Vỏ bia ấm sứt vung nồi, ni lông giấy vụn, chị ngồi phân vân. Lẽ đời chị chẳng quen cân, lấm lem đồng bạc mấy lần xòe ra. Tôi thưa, cho chị đó mà. Dưng dưng đôi mắt sáng lòa, chị run. Bốn câu thơ đầu là một diễn giải bình thường về một cảnh ngộ cô đơn vất vả, xeo neo. Tứ thơ chỉ bắt đầu được hình thành, ngay sau đó tác giả liệt kê hàng loạt những vỏ bia, ấm sứt, vung nồi, ni lông, giấy vụn. Rồi được một hình ảnh đối xứng với những đồ phế thải ấy. Hình ảnh chị ngồi phân vân. Hai hình ảnh đối xứng ấy đã tạo được một cảnh tự nhiên, thật và buồn. Một đống đồ vứt đi, không đáng mấy đồng. Mà cớ sao lại phải làm người đàn bà làm nghề thu mua phế liệu, phải phân vân đến vậy? Nghèo ư? Tất nhiên rồi. Cái nghèo nó chì níu, nó bắt người ta phải toan tính đến từng đồng xu nhỏ nhất. Nhưng ở đây, tâm trạng phân vân kia chắc chắn không chỉ do sự nghèo. Nếu không ít nhất một lần quan sát những người đàn bà làm nghề đồng nát răng, thì sẽ không bao giờ hiểu được sâu sắc cái tâm trạng phân vân này. Chị phân vân là bởi cần phải tính toán trong mua bán. Người nghèo như chị không thể làm khác. Nhưng còn một điều nữa, chị cũng không muốn người bán phải thiệt thòi. Cho dù cái đống phế thải kia, đối với những người khá giả, có thể quẳng vào thùng rác. Tâm lý phân vân ấy có lẽ chỉ có ở những người nghèo nhưng lương thiện. Nhưng tính cách nhân vật, thần thái bài thơ chỉ thực sự và bất ngờ tỏa sáng nhờ hai từ chị run ở cuối bài. Tôi thưa, cho chị đó mà. Dưng dưng đôi mắt sáng lòa, chị run. Người đàn bà nghèo, lận đận ấy, đã hết sức sung sướng trước sự việc được người bán cho không. Hiện tượng này đối với chị hẳn là quá hiếm hoi. Nhưng ở đây có một điều chắc chắn là chị không run vì lợi lộc vài nghìn đồng bạc. Tâm lý run ở đây hướng về nhân bản. Chị run vì lòng tốt, run vì còn được người đời cảm thông, an ủi. Run vì cuộc sống nhọc nhằn vất vưởng của chị như được xoa dịu đôi phần. Đơn giản và loáng thoáng vậy thôi, nhưng đó lại là chỗ vịn để chị có thể bước tiếp trên con đường đầy gian truân khó nhọc. Ở đời, thường vì quá mải mê với những chuyện lớn lao, mà đôi khi ta bỏ quên những điều cho rằng không đáng quan tâm. Người đàn bà mua nhôm nhựa là câu chuyện bên lề đường, nói một cách khác là bên lề cuộc sống. Có điều, cái câu chuyện nhỏ, cái ân huệ nhỏ ấy lại làm cho tâm hồn con người trở nên yên tĩnh, cho con người tin yêu con người hơn. Bài thơ không còn là chuyện thu gom phế liệu nữa, mà là mối quan hệ giữa con người với con người, là vấn đề lương tâm, nhân bản, là sự đánh thức những trái tim đang có nguy cơ cằn cỗi. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Có nghĩa, con người ta khi được sinh ra trên đời, tất cả đều lương thiện. Lương thiện là bản ngã của con người. Nhưng bản ngã tốt đẹp ấy không phải ai cũng giữ được nếu không được giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện suốt cả cuộc đời. Và khi đã có lòng thiện, thì ai cũng có thể làm được việc thiện, dù đó là người có thân phận cao quý hay chỉ là một người bình thường. Thậm chí, chỉ là một người nghèo hèn dưới con mắt của một kẻ hợm hĩnh nào đó. Đó cũng là thông điệp mà tác giả Lê Thế Thành muốn gửi gắm qua truyện ngắn với nhan đề Tiền Lẻ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Mẹ nó dặn hôm nay ngày ông Táo trầu trời, đi mua cho mẹ nó 2 tấm bánh chưng 10.000 đồng để cúng ông Táo. Nhớ đến nhà bà Cót mới có loại bánh ít tiền, các cửa hàng khác không có bánh nhỏ. Nó lấy mớ tiền mẹ nó bỏ trong cái ống bơ, đếm đi đếm lại đúng 10 tờ 1.000 đồng và 20 tờ 500 đồng, cộng lại là 20.000. Nó móc trong túi có thêm 5 tờ loại 2.000 đồng, đấy là tiền riêng của nó. nó để riêng một túi, không lẫn với tiền mua bánh chưng. Đi qua một ngã tư, nó thấy một nhà tầng lộng lẫy, mấy chị mấy cô xa vào nhộn nhịp. Khi ra, ai cũng cầm trên tay một xấp tiền mới cứng, toàn lại 1.000 đồng, 2.000 đồng. Nó sờ tay vào những đồng tiền của nó. Nó thèm quá, dù chỉ một tờ tiền mới kia. Nó bạo miệng, hỏi một cô vừa đi xa. Cô ơi, ở đây đổi tiền mới hả cô?
Ừ, đổi lấy tiền lẻ để đi đền chùa.
Thế cháu muốn đổi có được không ạ?
Được chứ, ai đổi chẳng được.
Vào nhà ông cò mà đổi.
Nó đứng gần người phụ nữ son phấn và thơm nước mùi quần áo. Nó chưa biết nước hoa là gì, nó chỉ thấy mùi thơm. Nó đoán chắc rằng những người có tiền mặc loại vải có mùi thơm, chứ không khét nắng hoặc ẩm mốc như quần áo của mẹ nó. Một người đàn ông to béo, tuổi chưa cao lắm, chừng trên 40 là cùng. Người chắc nịch, tóc cắt cua tròn. Nó đoán là ông cò. Trông thấy nó, người đàn ông quát.
Nhóc con, mày đến đây làm gì? Định móc túi hả?
Không, cháu đổi tiền.
Có bao nhiêu mà đòi đổi?
Thằng bé khó chịu với cái dáng hách dịch của người đàn ông. Không nói không rằng, nó móc túi, chìa ra mấy đồng bạc nhầu nát là tiền riêng của nó. Người đàn ông cười bắn cả nước bọt ra ngoài.
Ông nhóc, ra ngoài kia cho tôi nhờ. Không ai đổi tiền cho mày đâu.
Ông ta kéo tay thằng bé ra khỏi nhà, hình hịch cười, rồi rút từ túi áo một xấp tiền 500.000 đồng dí vào mặt nó.
Tiền này tao mới đổi, 10 ăn 8, hiểu chưa? Còn tiền của mày ha, vứt, cho cũng không ai thèm.
Thằng bé ỉu xỉu. Có lẽ thế thật. Nó suýt bật khóc. Nó bỗng nhớ đến mẹ nó nhặt từng tờ 500 đồng, 1.000 đồng nhầu nát ở các cửa hàng mua bán sách báo cũ. Tờ 2.000 đồng của nó mà cho không ai thèm. Chắc là những người xa vào trước mặt kia, họ giàu lắm. Họ có nhiều tiền to để đổi lấy tiền lẻ mới để đi cầu phúc ở các đền chùa. Ông lão Ban đứng ở gốc cây đinh chấm gần đấy, nghe thấy hết, nhìn thấy tất cả cảnh tượng éo le của thằng bé. Ông khẽ vẫy nó đến gần.
Này, lại đây cháu, ông đổi tiền cho.
Thằng bé bỗng như tìm được một lối thoát danh dự. Nó bẽn lẽn đến bên lão Ban.
Dạ, ông cho gọi cháu ạ.
Ừ, cháu làm gì ở đây?
Dạ, cháu đi mua bánh chưng cho mẹ cháu cúng ông táo. Cháu muốn đổi mấy đồng tiền mới ạ.
Ông lão cười đôn hậu.
Cháu ngây ngô quá. Ai lại đổi tiền lẻ, lấy tiền lẻ bao giờ? Họ có tiền to, đổi lấy tiền mới, tiền lẻ, để đi thắp hương, cầu lộc ở nhiều nơi cháu ạ.
Thế tên cháu là gì?
Dạ, cháu tên là Cui ạ.
Trời đất!
Sao ạ?
Không, ông thấy cái tên lạ, hơi hiếm.
Là bà ngoại cháu đặt cho đấy. Bà cháu bảo, tên xấu thì dễ nuôi.
Đúng ra, tên cháu là Lê Hoàng Đạo.
Bà cháu mất rồi, bố cháu cũng mất rồi.
Ông xin lỗi.
Thế cháu có bao nhiêu tiền đổi đây?
Dạ, cháu có 5 tờ 2.000 đồng.
Thằng bé rút ra một cuộn tròn như cái xe điếu. Ông lão cảm thấy cay xè ở sống mũi. Một thằng bé con nhà nghèo đến nỗi, trong túi chỉ có mấy đồng tiền sách. Nó thèm có được đồng tiền mới. Ông chợt nhớ đứa con trai ông bị phơi nhiễm sa cam dioxin, chết lúc nó cùng trạc tuổi thằng bé này, 11, 12 tuổi. Thằng Cui lôi ra từ các túi khác một xấp tiền lẻ, nó khoe. Đây là 20.000, mẹ cháu dặn mua bánh chưng về để cúng ông táo, cháu không cần đổi. Cũng thật khó giải thích. Tự dưng, ông lão cảm thấy mến thằng bé, lanh lợi mà ngu nghê.
Ông cho cháu 10 tờ 2.000 đồng, coi như mừng tuổi cho cháu, không cần phải đổi trác gì cả đâu.
Cháu không dám nhận. Mẹ cháu không cho cháu nhận tiền của ai cả.
Có lần, cháu đã bị đánh chỉ vì nhận 10.000 đồng của một chú hàng xóm đấy ạ.
Ông hiểu mà.
Ông chợt nghĩ, tất cả đàn bà quá chồng đều phải căn dặn con mình như vậy, phải cảnh giác với cánh đàn ông.
Ông cười gì thế ạ?
Thằng Cui chợt hỏi. Chắc nó quan sát ông khá kỹ, sau cái sự kiện, ông lão không quen biết hứa cho nó 20.000 đồng tiền mới.
Nhà cháu ở đâu?
Thằng Cui nói số nhà và cái ngõ nhà nó đang ở.
Nhà ông cũng ở gần đấy đấy.
Sao cháu chưa gặp ông bao giờ?
Thì ông mới chuyển từ quê ra mà.
Dạ vậy. Nó nói như người lớn.
Đi, hay ông cháu mình cùng đi chợ?
Cháu không đi chợ đâu. Cháu chỉ mua 2 cái bánh chưng về cho mẹ cháu thôi.
Thì cũng là đi ra chợ.
Ông Trìu Mến nắm tay thằng bé. Vừa đến cổng chợ, thằng bé đã nhanh nhẩu hỏi.
Cô ơi, có bánh chưng 10.000 không cô?
Có. Mấy cái?
Cô chủ quán hỏi sừng sưng. Cô bán cho cháu 2 cái.
Nó móc tiền ra cầm ở tay.
Sao? Mày định trả tao bằng tiền này ấy à?
Cháu chỉ có tiền này thôi.
Biến, tiền ấy mà cũng đòi mua hàng.
Thằng bé đứng như bị điện giật, mặt bệch ra. Ông lão Ban ôn tồn.
Này cô, tôi trả tiền cho cháu.
Hình như tới mấy giây sau, cô bán hàng mới chợt hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô trở lại bộ mặt ôn tồn.
Ông thông cảm. Ngày Tết ngày nhất, tiền cũ khó tiêu lắm.
Cầm lấy đi cháu, mang về, không mẹ cháu mong.
Ông lão móc cái túi giấy bóng, đựng bánh vào tay thằng bé.
Ông trả tiền cho cháu rồi, thôi về đi cháu.
Hình như khi nói mấy tiếng đó, miệng ông khô khốc, xúc động như muốn khóc. Còn thằng bé ngơ ngác như giữa một cơn mơ.
Bà lão bán vàng hương và bánh chưng ngồi ngay đấy, chép miệng, nói với ông lão.
Rõ khổ thằng bé, nhà chỉ có 2 mẹ con. Mẹ nó dặn tôi từ hôm qua, nhưng mà chắc nó quên nên không mua hàng của tôi.
Ông thật là phúc hậu.
Bà lão nói với ông. Thế mẹ con nhà nó có họ hàng gì với ông không?
Không bà, tôi thấy thằng bé dễ thương. Lại toàn gặp cảnh chớ trêu.
Thế thì thật phúc đức cho nhà nó. Giá mà ai cũng được như ông.
Nghe câu nói đó, cô bán bánh mặt đanh lại, buồn một câu tỏ vẻ khó chịu.
Rỗi hơi.
Ông lão Ban mới ở quê ra. Sau khi thống nhất đất nước, ông về nghỉ hưu với quân hàm đại úy. Gặp lại vợ, ông được thêm người con trai nữa. Người con trai lớn của ông ngày đó đã hơn 10 tuổi, nhưng đứa con sinh sau chiến tranh, đang tuổi ăn tuổi lớn, cùi cụi, thì quay ra mệt mỏi, xanh xao. Ông đưa con đi khắp các bệnh viện, đến nhiều thầy thuốc nam, thuốc bắc, nhưng thằng bé không qua khỏi. Trước khi mất, nó còn tỉnh như sáo. Nó được kết luận mắc bệnh máu trắng. Mãi sau này ông mới biết. Con ông bị phơi nhiễm chất độc da cam, dioxin, do di chứng từ thời gian ông ở chiến trường miền Nam. Mấy năm sau, vợ ông cũng qua đời. Hình như bà bị ám ảnh về tâm thần khi trên TV liên tiếp hiện lên hình ảnh những đứa trẻ bị di chứng chất độc da cam. Từ đó, ông sống một mình, chăm mấy thước vườn lấy rau ăn và chăm sóc ngôi mộ của vợ và con trai ông. Vợ chồng anh con trai lớn thuyết phục mãi mới mời được ông ra thành phố với con cháu, vì mấy năm gần đây ông xuống sức trông thấy, ăn ngủ kém hẳn.
họ không yên lòng khi thấy ông sống còm cõi một mình ở quê. Cái máu dân vận như ăn sâu trong tiềm thức những người lính nằm vùng trong chiến tranh, làm ông quen khá nhanh với một số cán bộ hưu và cựu chiến binh ở khu dân cư. Ai cũng yêu quý ông, một người già chân thật và cởi mở. Buổi chiều, ông sực nhớ tới nơi ở của thằng bé, mà duyên cớ nào không rõ, ông đã gặp nó. Ông cũng muốn biết thêm về gia cảnh của nó, vì từ lúc gặp nó, ông cứ ám ảnh hình ảnh của con trai mình hiện về. Ông đi sâu vào con ngõ những người lao động. Ông dừng trước một căn nhà sơ sài, cửa đóng kín. Ông nghe tiếng người đàn bà giận dữ. Cui, nói thật mau, con ăn cắp tiền của ai? Vút, một tiếng roi tre mà ông nghe thấy. Ôi, con nói thật mà. Tiếng thằng bé, có một ông lạ cho con. Ông lão gõ cửa. Cửa mở, người phụ nữ gầy gò hiện ra sau khung cửa, gương mặt còn căng thẳng. Ông tìm ai ạ?
Tôi tìm cháu Cui.
Thằng bé từ trong nhà chạy ra, nước mắt nhoèn trên gương mặt đầy đất cát. Nó lắp bắp như tìm được người cứu mạng.
Ông là à mua bánh cho con đấy.
Người phụ nữ đánh rơi chiếc roi tre. Mấy hôm sau, nhà văn hóa tổ dân phố tổ chức buổi tiếp nhận tiền ủng hộ của các gia đình chia sẻ khó khăn với các nạn nhân bị dị tật vì di chứng chất độc da cam dioxin nhân dịp Tết Nguyên đán. Mẹ nó đưa cho nó 50.000, bảo nó ra ủng hộ ở nhà văn hóa. Thằng Cui bảo, mẹ không phải đưa tiền, con có đủ 50.000. Này nhá, ông lạ cho 20.000, ông mua bánh chưng cho không lấy tiền, với tiền của nó cộng lại là 50. Mẹ không cần phải đưa, nó bảo thế. Mẹ nó sớm sớm nước mắt, an ủi nó. Mẹ cố đi chợ, chạy hàng mấy hôm nữa, dành tiền mua cho con đôi dép mới. Đôi dép tổ ong của nó rách trước hở sau. Nghe mẹ nói thế, nó mừng xa mặt. Ở sân nhà văn hóa, thằng Cui gặp lại ông lão Ban. Hai ông cháu coi nhau như người thân đã lâu. Ông lão thân mật hỏi thằng bé. Nào, thế cháu của ông ủng hộ cho các bạn da cam bao nhiêu? Đưa ông xem nào. Dạ, 50.000. Thằng bé khẽ đưa cái túi giấy bóng màu đen để ông lão kiểm tra. Ông gặp lại những đồng tiền lẻ ông đã nhìn thấy từ mấy hôm trước. Trong đó có cả 10 tờ 2.000 đồng mới mà ông cho nó. Ông thấy thằng bé đến lạ. Chắc vốn liếng của nó chỉ có bấy nhiêu. Ngày Tết chỉ còn mấy hôm nữa. Ông xúc động. Ông dẫn nó vào làm thủ tục nhận giấy biên nhận của ban tổ chức. Xa đến đường, thằng bé gặp lại ông đầu chọc, cái ông cò tiền đã bẹo tai nó mấy ngày hôm trước. Nó thấy ghét. Ông đầu chọc vẫy nó lại. Này nhóc, mày vào đưa cái phong bì cho ban tổ chức hộ tao, tao trả công mày 10.000.
Sao ông không tự vào?
Tao đang bận. Vừa lúc đó, một bản nhạc nổi lên trong máy điện thoại di động. Ông đầu chọc bấm máy.
Alo, tôi nghe đây. Thấy đơn đặt hàng của tôi chưa? Nhớ đúng hẹn đấy nha.
Mùng 6 tháng giêng. Nhắc lại này, cẩn thận cho các cụ đấy. Một ngôi nhà 3 tầng, 1 xe du lịch loại sang, 4 con ngựa, 2 xanh, 2 hồng, 10 bộ quần áo, có đủ giày, nón lá, 200 mét giấy vải.
Bao nhiêu?
11 triệu hả? Ok. Nhận tiền đặt cọc chưa? Đủ 6 triệu hả? Nhớ đấy, nhớ đúng hẹn đấy nha.
Ông đầu chọc nói xui cả bọt mép. Mãi sau khi tắt máy, mới đưa phong bì cho nó. Thằng Cui cầm phong bì, nó hỏi.
Bao nhiêu đây ông?
Phải đếm trước, không lại bảo là cháu ăn cắp. 30.
Như không tin vào tai mình. Nó lật nắp phong bì ra, nhìn thấy 3 tờ 10.000 đồng. Rõ ràng là 30.000 đồng. Thằng bé sực nhớ đến lời ông đầu chọc nói với nó hôm trước. Tiền của mày hả? Vứt, cho không ai thèm. Nhưng nó còn ủng hộ được 50.000. Khi ông đại gia này, quần áo sực nức mùi thơm mà chỉ ủng hộ nạn nhân da cam 30.000 đồng. Nó thấy có cái gì ngờ ngợ trong việc làm của ông ta.
Đi đi chứ, còn nhìn cái gì?
Cháu không đi đâu.
Sao?
Ở đây người ta chỉ nhận tiền lẻ của người nghèo. Nó sợ bẹo tai hay sao, vội dúi vào tay ông đầu chọc chiếc phong bì có 30.000 đồng, rồi nhảy ra giữa đường như chạy trốn. Ông lão Ban cũng tình cờ như lần trước. Ông nghe và nhìn thấy tất cả cuộc đối thoại và những việc diễn ra giữa thằng bé và cái ông đầu chọc kia. Thằng bé thật thông minh. Ông ngẫm nghĩ, sao nó lại nói được những câu như thế nhỉ? Chắc nó thấy ông ấy rất nhiều tiền, khinh rẻ những đồng tiền sách, tiền lẻ của người nghèo như nó, mà lại cho tiền người tật nguyền như của bố thí chăng? Và ông sực nhớ đến con trai mình. Nó chết đúng trạc tuổi này. Nếu con ông còn sống, giờ chắc đã thành người lớn. Biết đâu Tết này, con ông sẽ nhận được những đồng tiền lẻ ít ỏi của thằng cui. Đó là những đồng tiền lẻ từ bàn tay lấm láp đầy đất cát của thằng bé. Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn trên đây sẽ khởi động cùng quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật ý nghĩa. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.